Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tỷ lệ lãi suất tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua. Hãng tin SBS đưa tin, những người vay thế chấp đang gặp phải nhiều khó khăn hơn sau khi Ngân hàng Trung ương Úc kích hoạt đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nhằm mục đích giảm lạm phát đang ở mức cao. Động thái này đã nâng tỷ lệ tiền mặt chính thức lên 4,35%. Hầu hết các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đều dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản, trong đó cả 4 ngân hàng lớn đều nghiêng về việc tăng lãi suất trong ngày Melbourne Cup. Mức tăng 0,25 điểm phần trăm diễn ra sau 4 tháng lãi suất giữ nguyên ở mức 4,1%, và ngân hàng dự trữ cũng quan sát tác động của việc thắt chặt mạnh mẽ chu kỳ lãi suất từ năm ngoái. Dữ liệu được công bố trong tháng trước cho thấy áp lực giá cao đã khiến nhiều người quan ngại về việc liệu ngân hàng dự trữ có thể đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu vào cuối năm sau. Trong một tuyên bố sau cuộc họp hôm 7 tháng 11, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ, bà Michelle Bullock cho biết, lạm phát đã qua giai đoạn đỉnh điểm, nhưng vẫn còn quá cao và đang khó điều chỉnh hơn dự kiến được đưa ra vài tháng trước. Cảnh sát sẽ chuẩn bị báo cáo để trình lên nhân viên điều tra những cái chết bất thường liên quan đến vụ việc một người đi xe đạp bị thiệt mạng ở vùng Auckland East vào đầu tháng này. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra khi người đàn ông 37 tuổi này đạp xe đạp về phía nam dọc theo đường Friendly Street vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng ngày 4 tháng 11. Dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến giao lộ giao giữa đường Friendly Street và đường K Street, nơi những người đi đường phát hiện người đàn ông đi xe đạp đến từ vùng Endeavour Hills đã tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến nạn nhân bị thiệt mạng và cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh cái chết của người đàn ông này. Một nhà sản xuất thức ăn cho chó nổi tiếng đã đưa ra cảnh báo và gửi lời xin lỗi về một số sản phẩm có chứa nấm mốc được bán trên khắp cả nước. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hãng thực phẩm Mills Farmers đã đưa ra cảnh báo trên Facebook, đồng thời khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra cẩn thận các loại thức ăn cho chó bị ảnh hưởng. Các sản phẩm cá hồi và cá mòi khô, cũng như thịt vịt và gà tây khô, nằm trong số những mặt hàng bị nhiễm nấm mốc. Công ty Mills Farmers có trụ sở ở Melbourne cho biết, công ty này đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo vấn đề được giải quyết. Công ty này cũng kêu gọi khách hàng nên kiểm tra cẩn thận các sản phẩm họ đã mua và các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể được hoàn trả. Khách hàng nên cung cấp thông tin chi tiết về mẫu mã sản phẩm, kích cỡ bao bì và ngày hết hạn khi trả lại các mặt hàng đã mua. Thương hiệu nước trái cây nổi tiếng SRVST Stress và chi nhánh phân phối liên kết của thương hiệu này là Real Friend Foods and Green Supply đã đột ngột đóng cửa. Hãng tin 7 News đưa tin, được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở tại Brisbane, nước trái cây của thương hiệu SRVST được bán trong các nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tạp hóa, bao gồm các chuỗi cửa hàng nổi tiếng ở Brisbane như Botanica Real Food, Noodle Donuts và Fonji Abbott. Nước trái cây này đã được bán ở Queensland, New South Wales, Victoria và Tasmania. Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội Instagram, những người đại diện của công ty cho biết đây không phải là điều mà họ muốn xảy ra, nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Công ty cảm ơn các khách hàng đã trung thành và gắn bó với họ ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Việc đóng cửa thương hiệu này diễn ra rất nhanh chóng sau khi đơn vị thanh lý đưa ra thông báo vào tuần trước. Loại nước ép phổ biến có nhãn hiệu SRVST vẫn còn đang được bán trong các cửa hàng. Hãng tin Nine News đưa tin, những người mắc bệnh hen suyễn đang được khuyến cáo phải cẩn trọng trước tình hình giông bão ở nhiều khu vực tại Victoria. Dự báo về lượng phấn hoa tăng cao và giông bão kèm theo gió mạnh ở phía Tây và Nam Gippsland đã làm dấy lên cảnh báo hen suyễn do giông bão từ Sở Y tế. Dự kiến, Victoria sẽ có mùa phấn hoa ở mức trung bình trong năm nay, nhưng các nhà chức trách cảnh báo các điều kiện thời tiết có thể sẽ thay đổi nhanh chóng. Trong một tuyên bố, Sở Y tế Victoria cho biết, các dịch vụ y tế và cấp cứu đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng ứng phó. Những người bị hen suyễn được khuyến khích nên sử dụng thuốc phòng ngừa theo chỉ dẫn và tuân theo kế hoạch hành động đối với bệnh hen suyễn, ngay cả khi không có triệu chứng. Các đợt hen suyễn do giông bão thường xảy ra từ tháng 10 hàng năm, khi phấn hoa bị hút vào không khí và phát tán qua một cơn bão. Những người mắc bệnh hen suyễn nên theo dõi dự báo nguy cơ bệnh hen suyễn do giông bão trên ứng dụng VietEmergency hoặc trên trang web melbournepollen.com.au. Hãy gọi đến đường dây nóng Nurse On Call theo số 1300-606024 hoặc gặp bác sĩ nếu bạn cần tư vấn y tế. Một thiếu niên đã bị đâm bởi một nhóm nam giới ở khu vực phía tây bắc Melbourne vào tối ngày 31 tháng 10 vừa qua. Cảnh sát cho rằng bé trai 14 tuổi đã bị nhóm nam giới tiếp cận khi đang ở một công viên trên đường Lennon Parkway thuộc vùng Dartmouth vào khoảng 8 giờ tối hôm đó. Theo cảnh sát, nạn nhân đã bị hành hung trước khi bị đâm. Sau khi thực hiện vụ tấn công, các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia trong tình trạng bị thương ở phần thân dưới và sức khỏe hiện đang trong tình trạng ổn định. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Speak My Language. Đây là một diễn đàn để mọi người từ các sắc tộc khác nhau chia sẻ cách làm thế nào để người khuyết tật tại Úc sống vui và khỏe mạnh. Đối với nhiều người khuyết tật và không khuyết tật, khám phá tinh thần sáng tạo bên trong mỗi chúng ta là một cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Giống như tất cả chúng ta được tạo ra như nhau, thì tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Trước đó chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Catherine, một người sống trong tình trạng bại liệt, về niềm yêu thích sáng tác âm nhạc của cô ấy. Âm nhạc đã trở thành một thiên hướng sáng tạo và sở thích làm phong phú thêm cuộc sống của cô. Hãy cùng nghe một chút về vai trò âm nhạc và sáng tác các vở kịch đối với cuộc sống của Catherine.
Em mới biết em thích viết nhạc lúc lớn lên. Thì em nói gia đình em là em thích viết truyện, viết hát. Vì gia đình của em nghĩ là cái đó là tốt cho em để khỏi căng thẳng quá.
Vì vậy, đối với Catherine, âm nhạc là cách để giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Mặc dù không phải ai trong chúng ta cũng thích chơi nhạc, nhưng mà hầu hết chúng ta đều thích nghe nhạc, phải không nào? Quý vị đã nghe nói về Ability Fest chưa? Đây là lễ hội âm nhạc dễ tiếp cận đầu tiên của Úc và là một trong những sự kiện hòa nhập hàng đầu trong nước. Nó diễn ra ở Melbourne và quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng trong một khung cảnh dễ tiếp cận. Người khuyết tật có thể cảm thấy được hòa nhập và tận hưởng không khí nhạc sống tại lễ hội. Nếu quý vị thích nghe nhạc truyền thống, thì dàn nhạc thính phòng Úc Australian Chamber Orchestra, hay gọi tắt là ACO, sẽ biểu diễn ở các địa điểm trên khắp đất nước và ưu tiên khả năng tiếp cận. ACO chào đón khách hàng với thẻ đồng hành và động vật hỗ trợ, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện dễ tiếp cận, chẳng hạn như buổi biểu diễn thư giãn, ACO Relax Performances và buổi biểu diễn mô tả bằng âm thanh, Audio Describe Performances. Các địa điểm có thể kể đến là Sydney Opera House, The Melbourne Recital Centre, The Perth Concert Hall, The Queensland Performing Arts Centre, The Wollongong Town Hall, Newcastle City Hall và Adelaide Town Hall cùng một số địa điểm khác. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm tại trang web dễ tiếp cận của họ www.aco.com.au. Chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật theo nhiều cách và trải nghiệm về nghệ thuật hòa nhập rất đa dạng. Đối với một khách mời khác của chúng ta, anh Lý, hội họa là nguồn vui và hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, một căn bệnh nan y về mắt, anh Lý đã phải thích nghi với cuộc sống mới khi bị mất thị lực. Và vẽ tranh không chỉ trở thành một cách để giải tỏa căng thẳng, mà còn là cách để thể hiện bản thân.
Vì vậy, tôi chỉ bắt đầu bức tranh đầu tiên của mình vào năm ngoái dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu nghệ thuật tuyệt vời ở Visibility. Tôi nghĩ cô ấy đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi và cô ấy khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Sau đó tôi đã vẽ bức tranh thứ hai của mình và bán đấu giá để quyên góp tiền cho từ thiện.
Đối với anh Lý, nghệ thuật đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội của chúng ta dễ tiếp cận hơn. Hãy cùng nghe anh chia sẻ thêm về điều này.
Tôi xin trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi. Khi chúng ta chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp, chúng ta có thể nhận ra người họa sĩ có phải là người khuyết tật hay không? Nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội của chúng ta. Bên cạnh việc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, nghệ thuật còn mang mọi người đến với nhau từ mọi tầng lớp của xã hội, vì nghệ thuật không phân biệt đối xử về màu sắc, hình dạng, kích thước, giới tính, khả năng hay khuyết tật.
Như vậy có thể nói nghệ thuật dành cho tất cả mọi người. Hầu hết các phòng trưng bày nghệ thuật lớn ở Úc đều cung cấp những trải nghiệm dễ tiếp cận về triển lãm của họ. Quý vị có thể đến một phòng trưng bày trong thành phố hoặc thị trấn của mình để tìm hiểu xem họ có thể phục vụ mình như thế nào, hoặc liệu họ có tổ chức các hoạt động bao gồm cả người khuyết tật hay không. Có rất nhiều cách để người khuyết tật có thể tận hưởng sự sáng tạo, cho dù họ tham gia một mình hay trong một nhóm với những người khác, như tham gia một dàn hợp xướng, một hội thảo nghệ thuật hoặc một nhóm kịch. Không chỉ thay mang lại cơ hội sáng tạo mà còn củng cố các mối quan hệ xã hội của quý vị. Art Access Australia là cơ quan cấp quốc gia quản lý các tổ chức nghệ thuật và người khuyết tật của tiểu bang và lãnh thổ, nhằm tăng khả năng tiếp cận và tham gia vào nghệ thuật cho 1/5 người Úc, những người bị khuyết tật. Quý vị có thể truy cập artsaccessaustralia.org để tìm tài nguyên, hoặc truy cập trang dự án của họ để tìm hiểu cách tham gia vào các lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Quý vị cũng có thể tìm các tổ chức cung cấp các chương trình nghệ thuật hòa nhập bằng cách truy cập access2arts.org.au/arts/organization. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tinh thần sáng tạo, vì vậy chúng ta có thể bộc lộ điều đó bằng việc tiếp cận và hòa nhập với nghệ thuật. Nếu quý vị yêu thích chuyên mục này, xin hãy vào trang web speakmylanguage.com.au để tìm hiểu thêm và nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết về chương trình. Quý vị cũng có thể tìm thấy Speak My Language trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn. Xin hãy giúp chúng tôi tiếp nối cuộc đối thoại này trên khắp nước Úc và toàn thế giới. Ethnic Communities Council của New South Wales tự hào là đơn vị sản xuất chương trình Speak My Language tại tiểu bang New South Wales. Chương trình được tài trợ bởi Department of Social Services và phát thanh khắp nước Úc thông qua sự hợp tác của Ethnic and Multicultural Communities Council và Multicultural Council tại mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Chương trình được phát thanh trên đài SBS và đài NENBC.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ với chi phí một toa thuốc. Toa thuốc đây.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines, một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
Victoria's public mental health and well-being system is changing. With hundreds of rewarding jobs where you can make a difference, there's never been a better time to join than now. Advance your career with plenty of opportunities to grow, learn, and support others. Make a difference with a career in mental health in Victoria. Search jobs that matter now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teachthefuture để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Việc mất răng khiến nhiều người cảm thấy tự ti, gặp trở ngại trong giao tiếp và ăn nhai khó khăn, thậm chí sống trong mặc cảm và suy sụp tinh thần. Và rồi, người hùng nhân tâm đã xuất hiện, đánh tan mọi bệnh lý răng miệng, đau răng, mất răng, răng xấu, răng lệch lạc. Làm răng hãy nhớ đến nhân tâm nha. Công nghệ định vị cấy ghép răng implant khôi phục răng mất hiện đại nhất, an toàn, nhanh chóng, chính xác. Gọi ngay cộng 8433-856-5678 hoặc đến địa chỉ 807 đường 3 tháng 2, phường 7, quận 10, Sài Gòn ngay thôi. Gạo ST25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1800 106 886.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ Úc đang phải xử lý một sự cố an ninh mạng đáng kể, ảnh hưởng đến nhiều cảng biển do công ty DP World Australia vận hành. Các quan chức chính phủ đang phối hợp với công ty này để tìm hiểu các tác động của sự cố an ninh mạng. Công ty DP World Australia thông báo đã hạn chế hoạt động tại các cảng ở Sydney, Melbourne, Brisbane và Fremantle trong khi điều tra sự cố. Trung tâm An ninh mạng Úc, đơn vị phụ trách các nỗ lực ứng phó an ninh mạng của chính phủ, đang tư vấn cho công ty này cách xử lý sự cố và cung cấp các hỗ trợ và khuyến nghị kỹ thuật. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết họ đang điều tra về vụ việc nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. DP World Australia nằm trong tập đoàn cảng khổng lồ DP World thuộc sở hữu nhà nước của Dubai. Điều phối viên an ninh mạng Úc cho biết sự gián đoạn có thể sẽ tiếp tục trong vài ngày và sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa qua Úc. Một nữ họa sĩ người Úc đã vẽ tranh từ 80 năm qua và vẫn tiếp tục cần mẫn vẽ tranh mỗi ngày cũng như cập nhật công nghệ hiện đại trong việc sáng tác của mình. Ở tuổi 94, dù mắt đã không còn tinh tường như trước, bà Boswellers hàng ngày vẫn cầm cọ. Bà thậm chí còn sử dụng công nghệ để tạo ra những bức vẽ kỹ thuật số. Người họa sĩ này đã có những đóng góp đáng kể cho nền nghệ thuật Úc. Bà là một trong những người tiên phong cho việc trị liệu bằng nghệ thuật tại Úc. Bà đã hỗ trợ điều trị tâm lý bằng hội họa cho các binh sĩ trở về từ chiến tranh thế giới thứ hai. Hồi tháng trước, bà Boswellers đã kỷ niệm 80 năm hoạt động trong ngành nghệ thuật tại Úc bằng một cuộc triển lãm hồi tưởng mang tên Nghệ thuật sống. Trong đó, hàng trăm bức tranh cùng những đoạn trích về cuộc đời bà đã được trưng bày. Di sản nghệ thuật của bà là hàng ngàn bức tranh, và bà cho biết sẽ tiếp tục vẽ mỗi ngày đến khi nào còn có thể. Tình trạng thiếu nhà ở thường xuyên ở Úc đã thúc đẩy các quỹ tín dụng tư nhân chuyên cho vay bất động sản chuyển hướng từ các dự án thương mại truyền thống sang phát triển khu dân cư. Theo truyền thông, các quỹ tín dụng tư nhân đang nắm bắt cơ hội khi các ngân hàng áp dụng cách tiếp cận khó khăn hơn đối với các khoản cho vay bất động sản, vốn đã tăng vọt lên 435 tỷ đô la. Các quỹ tư nhân cho biết lợi nhuận trung bình của họ cao hơn lãi suất ngân hàng từ 5 đến 6%. Dữ liệu tính toán hệ thống phúc lợi và thuế của Đại học Quốc gia Úc cho biết, tỷ lệ các hộ gia đình phải dùng ít nhất 30% thu nhập hàng tháng để trả nợ vay mua nhà sẽ chiếm đến 48,5% tổng số người đi vay vào cuối năm nay. Tỷ lệ này đã tăng từ 26,7% trước dịch COVID-19 lên 43,8% vào cuối năm ngoái. Đại học Quốc gia Úc xem mốc chi tiêu từ 30% thu nhập để trả nợ mua nhà là biểu hiện của căng thẳng tài chính. Theo công ty tài chính và dịch vụ trực tuyến Recity, hiện người có khoản vay mua nhà 500.000 đô la thì trung bình mỗi tháng cần trả 1.134 đô la. Trong nỗ lực nhằm thắt chặt hơn quan hệ ở quốc đảo Thái Bình Dương, chính phủ Úc đã ký thỏa thuận với Tuvalu, trong đó đề cập 3 nội dung chính gồm biến đổi khí hậu, sự dịch chuyển của người lao động và an ninh. Thỏa thuận thể hiện mức độ cam kết chặt chẽ nhất mà Úc có được với một quốc gia Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ hiệp định, Úc cam kết sẽ hỗ trợ Tuvalu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, các đợt thiên tai nghiêm trọng, dịch bệnh và khi xảy ra các cuộc xâm lược quân sự. Đồng thời, Úc cũng cam kết ủng hộ bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào liên quan đến quốc phòng của Tuvalu và cam kết tiếp nhận 280 người dân Tuvalu đến Úc làm việc và học tập mỗi năm. Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá đây là thỏa thuận quan trọng nhất mà Úc từng đạt được với các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Chính phủ Úc hy vọng sau Tuvalu, Úc sẽ đạt được các thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác trong khu vực. Trong bối cảnh lượng du khách quốc tế đến Úc sau đại dịch COVID-19 tăng vọt, chính phủ Úc coi đây là thời điểm vàng để đầu tư vào lĩnh vực du lịch và giúp các nhà điều hành du lịch của cộng đồng First Nations hưởng lợi từ sự phục hồi. Chính phủ đã đề ra chiến lược quốc gia mang tên Thrive 2030 nhằm phục hồi nền kinh tế du lịch của Úc. Chiến lược này đặt mục tiêu đa dạng hóa trải nghiệm du lịch và tăng cơ hội việc làm, phát triển kỹ năng và tham gia kinh tế cho người thổ dân và người dân đảo Torres. Theo Bộ trưởng Bộ Người Úc bản địa, bà Linda Burney, việc hỗ trợ các nhà điều hành du lịch của First Nations giúp làm nổi bật trải nghiệm độc đáo của du khách và tôn vinh những nền văn hóa tồn tại lâu đời nhất trên thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Du lịch Don Farrell cho biết, khoản tài trợ du lịch này là cơ hội để mang lại những trải nghiệm văn hóa đích thực cho các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng người thổ dân cung cấp. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, nhiều thành phố tại Úc khoác lên mình những chiếc áo tím rực rỡ và thơ mộng của những cánh phượng Jacaranda. Phượng tím có nguồn gốc từ châu Mỹ, thường mọc từng chùm với hoa nhỏ màu tím lam nhạt. Mùa hoa kéo dài trong khoảng 4 đến 6 tháng. Tại Úc, phượng tím được cho là đã xuất hiện từ những năm 1850 tại vườn bách thảo hoàng gia của Sydney. Đến cuối thế kỷ 19, phượng tím trở nên phổ biến ở Queensland và New South Wales. Là loài hoa biểu tượng cho mùa xuân của Úc, phượng tím Jacaranda khoe sắc nhất trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến tháng 12 ở khắp các thành phố lớn từ Sydney, Melbourne, Brisbane đến Grafton, Adelaide và Perth. Tại một số thành phố như Grafton ở New South Wales, lễ hội phượng tím được tổ chức hàng năm kéo dài khoảng 10 ngày với các hoạt động như diễu hành đường phố, đêm nhạc và thả khinh khí cầu. Sự xuất hiện của Jacaranda hàng năm không chỉ được người dân Úc mong đợi mà còn mê hoặc du khách trên khắp thế giới.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Ngay cả khi quý vị có lối sống lành mạnh và năng động, quý vị vẫn có thể mắc bệnh ung thư ruột. Nhưng nếu quý vị phát hiện sớm, 90% trường hợp có thể được điều trị thành công. Tôi là bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nếu quý vị từ 50 đến 74 tuổi, tôi khuyên quý vị nên làm xét nghiệm ruột miễn phí được gửi qua bưu điện 2 năm một lần. Việc này có thể cứu sống quý vị. Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị ngay hôm nay về bộ dụng cụ xét nghiệm ruột.
Khi bạn bị khuyết tật, việc sống vui khỏe có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Có thể là bạn được khiêu vũ khi ngồi trên xe lăn của mình. Có thể là bạn được đến thăm một thư viện dành cho người khiếm thị. Có thể là bạn được chơi môn thể thao của người khuyết tật, học đại học hoặc tìm việc làm có ý nghĩa. Speak My Language, chuyên mục khuyết tật, chia sẻ những câu chuyện có thật từ chính những người khuyết tật. Học hỏi từ quan điểm độc đáo của chính những người khuyết tật khi họ chia sẻ lời khuyên và thông tin về cách người khuyết tật sống vui khỏe. Truy cập www.speakmylanguage.com.au để nghe ngay các bản ghi âm miễn phí.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu, đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoriapolis được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoriapolis còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Mỹ Thi
iCare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội, nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website miticare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800-000-368 hoặc 0492-368-368. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 13 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.636 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 13 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 15.479 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ.